Sơn Ca xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Việt ngữ SBS. Theo nhận xét của Quán Nhạc Vàng, những ca sĩ nổi tiếng trước năm 1975 không chỉ được yêu mến bởi giọng hát, mà nhan sắc của họ cũng đã từng làm say mê biết bao nhiêu người của cả một thế hệ. Một trong những nữ ca sĩ có nét đẹp khả ái nhất làng nhạc Sài Gòn xưa là ca sĩ Phương Hồng Ngọc. Xin mời quý thính giả nghe câu chuyện tâm tình của bạn Một Thời Để Nhớ. Ngọc ơi, gửi lời chào đến quý thính giả của đài SBS Úc Châu đi Ngọc.
Hello Sơn Ca. Rất vui là hôm nay được nói chuyện với khán thính giả của Úc Châu. Và qua cái chương trình này, Ngọc xin gửi đến tất cả người Việt Nam ở khắp trên miền quê hương nước ngoài và cũng như ở Úc, một lời chào rất là thân mến. Và cũng cảm ơn ca sĩ Sơn Ca đã tạo cơ hội này cho Phương Ngọc nha.
Phải cảm ơn bộ mới đúng. Nè bộ ơi, bộ chia sẻ về mối duyên văn nghệ khi bước chân vào vườn hoa âm nhạc.
Thì cũng như Sơn Ca biết là Ngọc đi hát rất là sớm, 11, 12 tuổi khi lên Sài Gòn đó. Ngọc là người quê Cần Thơ. Thì Ngọc được nhạc sĩ Nguyễn Đức là trưởng ban của ban Việt Nhi ngày xưa. Năm đó là Ngọc lâu lắm rồi, Ngọc 12 tuổi, chắc là năm 60 mấy đó. Ngọc được vô ban Việt Nhi là ban thiếu nhi đầu tiên ở trên đài truyền hình cũng như đài phát thanh của mình ngày xưa đó bồ. Đó. Thì lúc đó Ngọc tên là Cẩm Hồng chứ không phải Phương Ngọc như bây giờ đâu nha. Và tới năm Ngọc 16 tuổi là khi mà ở dài đi ra làm ca sĩ được thì thầy Nguyễn Đức có đổi tên Ngọc là Phương Hồng Ngọc. Sau chị Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Hạnh, Phương Hồng Quế, Ngọc là Phương Hồng Ngọc có nghĩa là Phương Hồng Úc trước năm 1975.
Rồi Ngọc có làm về lĩnh vực đóng phim đó phải không Ngọc?
Có, thì cũng cái sự vô tình thôi, Ngọc được chị Thẩm Lý Hằng cho đóng cái vai của chị Hằng hồi nhỏ trong cái phim màu đầu tiên của hãng phim Thẩm Lý Hằng. Cái phim mang tên là Chiều Kỷ Niệm. Không biết là Ngọc ở một góc ảnh nào có cái nét giống chị, thành ra chị đang tìm một cái em bé nào khoảng mười mấy tuổi, 11, 12 tuổi là tuổi của Phương Ngọc đó. Thì vô tình chị đó coi trên đài truyền hình thì có cái chương trình thiếu nhi của anh Nguyễn Đức phát ra, thì Ngọc được hát một bài solo, thì chắc là mấy anh trên đó quay cận ảnh một góc nào đó giống chị Hằng. Thì ra chị Hằng sáng hôm sau
giống thật,
không biết có giống
hồi nhỏ y như chị Hằng vậy đó.
Thì coi như hồi 12, 13 tuổi là Ngọc đóng nguyên một loạt phim vai của chị Hằng hồi nhỏ. Tới năm Ngọc 15 tuổi thì Ngọc đóng phim một vai người lớn là phim Nắng Chiều, phim Trống Máy, rồi tới phim Nắng Chiều đó Phương Sơn Ca.
Vậy là Ngọc hoạt động lĩnh vực phim ảnh nhiều quá chừng luôn.
Thì coi như trước năm 75 thì Ngọc đóng phim nhiều hơn đi hát. Tuy nhiên hát ít hơn mấy bồ hơn thôi, chứ cũng hát lâu lâu hát phòng trà, đại nhạc hội hay là đi hát tiền đồn với Sơn Ca đó. Nhớ không?
Nhớ, mình nhớ lắm. Tụi mình đã từng đi hát cho mấy anh thưởng thức những bài hát về lính rồi. Để mấy anh bớt cái niềm nhớ thương gia đình đi ha Ngọc ha. Ngọc ơi, bây giờ thì để tiếp nối chương trình, Sơn Ca mời quý vị thưởng thức tiếng hát Phương Hồng Ngọc với ca khúc Mặn Nồng Yêu Thương, Quen Nhau Trên Đường Về của nhạc sĩ Thăng Long.
Nhà em có cơm sao với cà, và có em thơ mẹ già, mẹ yêu em lắm anh ơi. Chiều nay có phải anh ra miền Trung về thăm quê mẹ, chờ em về cùng, rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu về đến sông Hương núi Ngự để nhìn trăng soi cuối thu. Gặp anh em lại thương anh nhiều hơn, ngày đêm lo dự giang sơn vẹn toàn. Dù sương gió gây bao phũ phàng, đã có em đây sẵn sàng lại gần sưởi ấm tim anh. Thương anh không phải vì tình thương, không phải vì sang giàu, mà vì cùng chung chí hướng. Thương anh thân dài dâu nắng rừng sâu suối ngàn, mong ngày ca khai hoàn. Mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân, nhà em tuy nhỏ đơn sơ nghèo nàn, nhà em có cơm sao với cả, và có em thơ mẹ già, mẹ yêu em lắm anh ơi. Vì tình thương không phải vì sang giàu, mà vì cùng chung chí hướng. Thương anh thân dài dâu nắng mưa, băng rừng sâu suối ngàn, mong ngày ca khai hoàn. Mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân, nhà em tuy nhỏ đơn sơ nghèo nàn, nhà em có cơm rau với cà, và có em thơ mẹ già, mẹ yêu em lắm anh ơi. Và có em thơ mẹ già, mẹ yêu em lắm anh.
Sơn ca được biết những hoạt động từ thiện, những mảnh đời bất hạnh là mang nguồn nước sạch về buôn làng hay những vùng sâu của miền xa. Ngọc có thể kể cho quý thính giả nghe.
Dạ, thì nhân đây Ngọc cũng muốn giới thiệu cái chương trình thiện nguyện của Phương Hồng Ngọc. Trong một cái dịp về quê hương, Ngọc được mời hát trên Pleiku Gia Lai. Thì sau khi hát đêm đó thì sáng hôm sau trước khi về Sài Gòn thì Ngọc có đi theo gia đình của cái em ban nhạc đi vô trong buôn làng để làm phát quà. Thì khi vô đó Ngọc có thấy là dân làng trong đó rất là khổ, dân làng người dân tộc ít người ở trên vùng cao nguyên đó Sơn ca. Người ta rất là nghèo, thì cái nhà thờ mà Ngọc đến Ngọc giúp, Ngọc đến Ngọc phát quà chung với lại cái phái đoàn thiện nguyện đó thì gặp ông cha. Ngọc mới thấy là cái nhà nguyện rất là rách nát, nghèo nàn. Ngọc mới hỏi cha là cha có muốn là Ngọc sẽ kêu gọi để giúp làm cái nhà nguyện nhỏ này lại cho nó tươm tất không? Thì cha nói là không, cái nhu cầu thiết yếu nhất của dân ở đây là nước uống đó cô Ngọc ơi. Thì Ngọc mới hỏi nước uống là sao cha? Ở đây là không có nước uống, dân làng là lấy nước ở trên suối, mà suối bây giờ bị nhiễm độc nhiều lắm, bị thuốc trừ sâu cũng như là thuốc vật chết, nó rất là dơ, thành ra là không thể uống được. mà muốn lấy nước phải đi xa lắm, mấy em đi học về phải phải đeo cái gùi đó Sơn Ca lên đi mấy cây số để mà hứng nước, thì Ngọc ở lại và đi theo chân của mấy em đó, thì lên thấy tội quá Sơn Ca. Thì Ngọc mới nói cha, ok bây giờ nếu vậy thì muốn giúp nước thì giúp sao? Cha nói bây giờ có một người giúp cha khoan cái giếng rồi, nhưng mà cái giếng khoan lên nước không có uống được, nước nhiễm những chất sắt, thành ra là nhiễm như là vôi. Tại vì nó phải khoan sâu dưới lòng đất trên núi mà Sơn Ca. Thì cha nói nếu mà Phương Ngọc được, Phương Ngọc xin cho cha, xin mọi người đóng góp để giúp một cái nhà lọc nước, cái vàng lọc nước. Thì Ngọc hỏi vàng lọc nước là như thế nào, cha nói sẽ lọc cái nước giếng nó ra thành cái nước chai giống mình uống, mình bây giờ mình uống đó Sơn Ca. Đó. Thì Ngọc nói là như vậy thì bao nhiêu tiền? Thì cha nói cũng khoảng trên dưới 100 triệu. Thì Ngọc ấy hỏi 100 triệu là bao nhiêu, từ đó mình mới về mình không biết. Thì 100 triệu cha nói khoảng 4-5 ngàn đô la. Nhưng mà cái này mình giúp cho một cái làng uống khoảng 2.000-3.000 người đó, chứ không phải là nhiều nóc da lắm. Thì Ngọc nói ok, thôi Ngọc đi hát bữa đó là không được, không biết mấy chục triệu quên rồi đó. Thì Ngọc đưa hết cái bao thờ cho cha. Thôi bây giờ Ngọc đưa bao thờ này cho cha, cha kêu người làm khoan giếng liền. Thì Ngọc về tại Sài Gòn, Ngọc sẽ chuyển tiền qua cho cha. Thì nhưng mà với yêu cầu đặc biệt, Ngọc nói lúc đó gần Tết ra Sơn Ca, Ngọc nói cha nói là người ta làm as soon as possible, hay là càng sớm càng tốt cho dân có nước uống trước Tết.
Đúng rồi Ngọc, rất là cần thiết.
Thật ra khi Ngọc về là Ngọc gửi tiền lên cha. Và sau đó là cái duyên là từ đó về sau Ngọc cứ đi lên làng Ngọc cho, thì tới giờ phút này riêng cá nhân Ngọc và gia đình cũng như Ngọc kêu gọi bạn bè xa gần, Ngọc cũng làm được 70-80 cái giếng nước rồi. Và dạng lọc nữa. Dạ, cũng như là giờ mình cho 70-80 cái làng rồi. Nhưng mà hiện thời ở trên cao nguyên nó tới 700-800 làng dân tộc như vậy lắm.
Ồ, mình vẫn phải tiếp tục hả Ngọc ha?
Dạ, nên cái chương trình này cần tiếp tục. Là Ngọc nghĩ là cái nước mà đem lại cho người ta uống sẽ giải quyết được vấn đề về vệ sinh. Người ta sẽ không có bệnh hoạn. Đó, thì cái đó về vệ sinh thì rất là cần. Thì Ngọc nghĩ là mình nhịn ăn mình có thể sống được, nhưng mình nhịn uống làm sao sống được.
Phải không? Ngọc phải có nước sạch.
Đó, vì cái đó mà Ngọc mới nói thôi, mình nguyện với ơn trên cho mình làm được công việc này. Thì nhưng mà với cái khả năng nhỏ bé của mình mà làm tới đâu được tới đó thôi thưa Sơn Ca.
Vậy thì ước vọng tương lai của bạn là gì?
Ước vọng của Ngọc là làm sao cho được đi đến nhiều làng và làm sao đưa nước đến những nơi người ta không có ai bước chân đến để giúp người ta. Mà Ngọc có thời gian nhiều là vì ông xã có cơ sở của ông xã ở bên Mỹ có cái chi nhánh ở Việt Nam. Ông đại diện một cái công ty Mỹ, ông về Việt Nam. Nói Việt Nam thì không đúng, mà vùng Đông Nam Á đó. Thì Ngọc có dịp đi theo ảnh về đó. Thì coi như cái thời gian đó Ngọc đi vô vùng sâu, vùng xa. Ngọc những cái sự tốn kém đó thì gia đình Ngọc bỏ ra hết. Tất cả những cái tiền mà quý ân nhân giúp thì Ngọc đều cho vào giếng nước. Nếu mà thiếu thì gia đình Ngọc đập vào, mà đa số là những từng giếng nước nào cũng có gia đình con cái của mình giúp trong đó hết. Thành ra là mình rất là vui là được Sơn Ca là gợi ý và có nhà ý giúp cho Ngọc là tổ chức những cái buổi để mà gây quỹ, thì thật sự hồi nào giờ Ngọc không chưa có dám nghĩ tới cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà giờ bạn nếu mà chị Sơn Ca cùng với Ngọc đồng hành cùng một bàn tay với mình thì mình mạnh dạn hơn, và mong là tất cả là quý khán thính giả ở Úc sẽ ủng hộ nhiệt tình trong chương trình của tụi mình hay Sơn Ca ha.
Cảm ơn bồ. Vậy thì bây giờ tụi mình chào tạm biệt nha. Rồi hẹn gặp tháng 11 tại Sydney và Brisbane để ca hát gây quỹ giúp người nghèo khổ bồ ha.
Một lần nữa Ngọc xin cảm ơn chị Sơn Ca. Và Ngọc cũng xin cảm ơn tất cả khán thính giả xa gần đang nghe cái chương trình này. Và xin hẹn tất cả mọi người tháng 11 tại Sydney và Brisbane. Hy vọng là rất là lâu rồi Ngọc không tới Úc. Hy vọng lần này Ngọc tái ngộ với khán giả được hát những bài hát mà ngày xưa mình đã từng hát cho quý vị nghe. Hai Sơn Ca
đúng
ha.
Rồi đã Ngọc. Khán giả nhớ Ngọc lắm đó. Thưa quý thính giả Sơn Ca và Phương Hồng Ngọc, xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tâm tình của nghệ sĩ. Chúc quý vị luôn an vui và hạnh phúc bằng ca khúc Chiều Làng Em của nhạc sĩ Trúc Phương với ba tiếng hát của Tam Phương, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Quế và Phương Hồng Ngọc.
Trắng rớt sờ về cuối trường. chiều vàng ngát mênh mông, là chiều ngày ấy sang sông em chờ chờ. Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa để